Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 23 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vấn đề Giáo hội Mozambique và các giáo hội Nam Phi và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời đấng đáng kính Pauline Jarico, sáng lập phong trào chuỗi Mân Côi. Sau cùng sẽ có mục đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài những nét đặc trưng của hy vọng theo Thánh Phaolô. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong các khác biệt giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành Methodist và Vande không cản ngăn tìm ra các hình thức cộng tác trong lĩnh vực loan báo tin mừng và phục vụ người nghèo, người bệnh, các người di cư và bảo vệ môi sinh. Đức Thánh Cha đã bày tỏ như trên trong sứ điệp gửi các tham dự viên công nghị Tin lành Methodist và Vande tại Torre Pellice trong các ngày từ 21 tới 26 tháng 8 này. Trong sứ điệp cho Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, Đức Thánh Cha bảo đảm sự gần gũi tinh thần và lời cầu nguyện của Ngài cho các tham dự viên. Ngài cầu xin Chúa ơn cùng nhau bước tới sự hiệp nhất tràn đầy với con tim chân thành để làm chứng tá cho Chúa Kitô một cách hữu hiệu trước gia đình nhân loại bằng cách gặp gỡ con người ngày nay và thông truyền cho họ cốt lõi của tin mừng. Với các lời cầu chúc trên, Đức Thánh Cha khẩn nài Chúa Thánh Thần trợ giúp các Kitô hữu sống sự hiệp thông trước mọi đối chọi và được sự thương xót và hòa bình của Chúa Kitô. Hồi tháng 3 năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, một phái đoàn chính thức của các giáo hội Methodist và Vande đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Năm trước đó, ngày 22 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm nhà thờ Tin lành Vande tại Torino. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm một nhà thờ Vande.
Tham dự công nghị có 180 đại diện hai giáo hội Methodist và Vande, gồm các mục sư và giáo dân. Trong số các tham dự viên có mục sư Benjamin Boni, thủ lãnh giáo hội Tin lành Methodist Côte d'Ivoire, mục sư Laurent Schlumberger, thủ lãnh giáo hội Tin lành Thống nhất Pháp, mục sư Manfred Tekowski, thủ lãnh giáo hội Tin lành vùng Renania bên Đức, bà Carola Tron, đại diện các giáo hội Vandese, Rio de la Plata, Uruguay và Argentina. Đại diện Hội đồng Giám mục Italia có Đức cha Ambrogio Spreafico, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Đại kết, và Linh mục Cristiano Bettega, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết Toàn quốc Italia. Thông cáo của ban tổ chức cho biết, công nghị đã khai mạc với một cuộc rước và buổi cử hành phụng vụ long trọng giữa tiếng chuông của nhà thờ tại Torino. Trong các ngày họp công nghị, các tham dự viên sẽ thảo luận ba đề tài chính là các làn sóng di cư tị nạn, kỷ niệm 500 năm cải cách và con đường đại kết. Đặc biệt sẽ có một cuộc hội thảo bàn tròn về vấn đề các hành lang nhân đạo do Liên hiệp các giáo hội Tin lành và Cộng đồng Thánh Egidio điều hành.
Antananarivo, các giám mục Madagascar mạnh mẽ tố cáo sự bất lực của giới lãnh đạo quốc gia không giải quyết được các vấn đề trầm trọng của đất nước kể từ sau cuộc đảo chính năm 2009. Các giám mục đã đưa ra lập trường trên đây trong sứ điệp gửi tín hữu và nhân dân toàn nước nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày độc lập, sau khi kết thúc khóa họp tại thủ đô Antananarivo những ngày vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết, giống như ngôn sứ Ezekiel, chúng tôi cảm thương dân chúng, xem ra như không có người chăm, vì các chế độ tiếp nối nhau đã không biết rút tỉa ra các bài học của các sai lầm quá khứ và là lý do của các khổ đau của chúng ta. Tuy nhiên, không phải mọi hy vọng đều đã mất, vì trong 3 năm qua, Madagascar đã biết tái khám phá ra sự khôn ngoan, lòng khoan nhượng, tình liên đới và giá trị của tình bằng hữu, và đã tái chiếm sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế. nhưng các giám mục ghi nhận rằng đất nước bị bệnh vì bị cai trị bởi một chính quyền không hữu hiệu và một tầng lớp lãnh đạo chỉ đưa ra các lời hứa lừa đảo trộn lẫn với các dối trá, mở cửa cho bạo lực, trong khi cuộc sống và phẩm giá con người đã không được tôn trọng. Người nghèo không được che chở và giới trẻ bị bỏ rơi cho tình trạng vô chính phủ. Thêm vào đó là tình trạng hỗn loạn tinh thần do các tín hữu suối bày chia rẽ và dùng tôn giáo cho các mục tiêu chính trị. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Madagascar âu lo trước sự bất an gia tăng đối với giáo hội, sự thờ ơ chung, các tấn kích và đe dọa chống lại hàng giáo sĩ tu sĩ với các vụ trộm cắp và hành động phá phách tài sản của giáo hội. Ngoài ra, hoạt động của giáo hội ngày càng gặp nhiều khó khăn chướng ngại vì nạn bàn giấy rườm rà trong việc cho phép các thừa sai ngoại quốc vào làm việc và cấp giấy phép cho việc xây cất các nơi thờ tự mới.
Các giám mục Madagascar đặc biệt chú ý tới cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế trong nước và tố cáo tình trạng không hữu hiệu của các cơ quan nhà nước, không kiểm soát được nạn bất hợp pháp, tình trạng nghèo túng gia tăng, việc khai thác bừa bãi các tài nguyên quốc gia, bầu khí bất an, nạn gian tham hối lộ lan tràn và thiếu tình trạng pháp lý. Giáo hội không có bổn phận đề nghị một mô thức chính trị cai quản quốc gia. Sứ mệnh của giáo hội là dạy dỗ, gây ý thức cho mọi người, luôn theo đuổi công ích với tinh thần phục vụ. Trong chiều hướng này, giáo hội đề nghị ba giải pháp giúp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Thứ nhất là phải luôn nhớ rằng quyền bính là để phục vụ quốc gia. Thứ hai, tái lập sự cộng tác nghiêm chỉnh giữa nhà nước và các giáo hội để tái lập công bằng. Thứ ba, giáo dục các công dân biết sống các giá trị nền tảng như sự liêm chính, lòng tận tụy, tình bác ái, tôn trọng nhân phẩm và lo lắng cho công ích. Để tái đưa đất nước tiến tới một nền dân chủ lành mạnh, cần phải bảo đảm cho việc tôn trọng luật lệ và thành lập các cơ cấu kiểm soát độc lập. Sứ điệp của các giám mục kết thúc với lời mời gọi toàn dân Madagascar không đầu hàng nhưng liên đới với nhau và không để cho mình bị lèo lái bởi những người chỉ muốn tạo ra các căng thẳng để chiếm quyền bính.
Nairobi, Đức cha Anthony Muheria, giám mục Kitui, kêu gọi giới hữu trách các cơ sở giáo dục toàn nước tìm hiểu sâu rộng tình hình của giới trẻ để chặn đứng làn sóng tấn công bạo lực và đình công của các học sinh sinh viên trong nước. Đức cha Muheria đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong hội nghị diễn ra trong các ngày 16 đến 18 tháng 8 vừa qua về đề tài Các trường công giáo, một nơi để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, vị thầy cảm thương. Ngỏ lời với hơn 1.000 hiệu trưởng và thư ký của các cơ sở giáo dục tham dự hội nghị, Đức cha nói, cần phải tìm hiểu các điều đang xảy ra trong thế giới người trẻ để có thể ngăn chặn làn sóng bạo lực tấn công đốt phá các trường học trong thời gian qua. Song song, cần phải hiểu các vấn đề sâu xa của giới trẻ và tìm cách thông truyền cho con tim họ các giá trị Kitô, khuyến khích họ tham dự vào việc phục vụ cộng đoàn và khước từ ma túy. Như đã biết, làn sóng bạo lực bùng nổ hồi đầu tháng 8 này khiến cho hơn 100 trường học bị đốt phá. Các hiệu trưởng các trường công giáo cho biết đây là các hành động do các nhóm được tổ chức chặt chẽ gây ra nhằm gây bất ổn và phá hủy nền giáo dục trong nước. Sau khi điều tra, người ta được biết rằng một số trường học đã bị đốt phá bởi vài sinh viên học sinh quá khích được tài trợ bởi các cá nhân thuê đốt các nhà ngủ nội trú của các trường.
Nobait, Đức cha Makram Maxgassis, nguyên giám mục Nobait, kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý tới tình hình của người dân Nam Sudan. Đức cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây những ngày vừa qua khi viếng thăm Thụy Sĩ theo lời mời của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trước đó, Đức cha Barani Eduardo Hiboro Kusala, giám mục Tombura Yambio, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên thảm cảnh của nhân dân Nam Sudan. Tình hình thê thảm lại tái diễn khi có các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ của Tổng thống Salva Kiir thuộc chủng tộc Dinka và các nhóm vũ trang phò phó Tổng thống Riek Machar thuộc chủng tộc Nuer, mặc dù hai bên đã ký kết thỏa hiệp hòa bình ngày 26 tháng 8 năm ngoái 2015. Tình trạng thiếu an ninh, thực phẩm, công ăn việc làm, trường học và các dịch vụ y tế đang bắt buộc các người di cư từ miền Bắc Sudan về miền Nam từ từ trở lại miền Bắc vì Nam Sudan không phải là thiên đàng như họ tưởng tượng. Tuy nhiên, Đức cha cũng mạnh mẽ tố cáo óc bộ tộc và nạn gian tham hối lộ. Ngài nói, cho tới khi nào còn bệnh ung thư này thì Phi Châu sẽ không bao giờ có hòa bình và có thể phát triển. Theo Đức Cha, trong tình trạng buồn thương này có một dấu chỉ hy vọng, đó là sự hiện diện của giáo hội trong biết bao nhiêu chủng tộc khác nhau dấn thân trong một mục tiêu duy nhất là hòa giải và cộng tác với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Nam Sudan và Hội đồng Liên tôn bảo vệ hòa bình để đem lại hòa giải và hòa bình cho đất nước. Đức cha Gassis cũng tố cáo đường lối vô luân của Liên hiệp Âu Châu. Để ngăn chặn làn sóng di cư tị nạn, Liên hiệp Âu Châu đã cung cấp cho chính quyền Khartoum các máy móc tinh vi giúp kiểm soát các biên giới và tài trợ cho việc xây cất các trung tâm giam giữ người di cư tại Sudan. Đức cha nói, thật là hoàn toàn vô luân khi vài quốc gia dân chủ Âu Châu ve vãn các chính quyền có bàn tay đầy máu của người dân vô tội.
Lahore, trong các ngày vừa qua, Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Pakistan đã loan báo việc cứu xét luật phạm Thượng Hồi giáo. Ủy ban sẽ có một loạt các cuộc gặp gỡ để thảo luận vấn đề này với các chuyên viên luật pháp, các nghiên cứu gia tôn giáo và các tổ chức thẩm quyền khác như Hội đồng Ý thức hệ Hồi giáo. Bình luận về tin này, ông Alexander Aftab Mughan, hoạt động viên Kitô bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan cho biết, đây là một tin khích lệ đối với các Kitô hữu Pakistan. Đã từ rất lâu, các tổ chức bảo vệ quyền của các tôn giáo thiểu số yêu cầu chính quyền ngăn chặn việc lạm dụng luật phạm thượng chống Hồi giáo. Ủy ban nói trên không có ý thay đổi luật chống phạm thượng, nhưng chỉ bênh vực việc áp dụng công bằng và đúng đắn luật này. Bà Samina Abid thuộc đảng Tehreek-e-Insaf Pakistan cho biết cần bảo đảm làm sao để các lạm dụng không xảy ra nữa, vì 80% các nạn nhân các vụ lạm dụng tố cáo phạm thượng chống lại Hồi giáo là vô tội. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã đề trình một bản đề nghị tu chính luật này nhằm ngăn chặn các lạm dụng. Trong các đề nghị tu chính có việc giao các vụ điều tra cho viên tổng thanh tra cảnh sát, chứ không cho các nhân viên cảnh sát thường. Loại trừ các tòa án cấp 1 thường rất dễ bị ảnh hưởng và áp lực của các nhóm Hồi giáo cuồng tín trong việc xét xử các vụ phạm thượng, nhưng giao cho các thẩm phán chuyên môn. Trừng phạt nặng nề các vụ vu khống phạm thượng. Chú ý tới việc luật lệ tôn trọng và lưu tâm tới một người xin lỗi, phản bác lời tố cáo hay tỏ lòng hối hận chân thành. Sau cùng, Thượng nghị sĩ Nisa Muhammad thuộc Liên minh Hồi giáo đề nghị hỏi ý kiến các chuyên viên nghiên cứu tôn giáo và tìm hiểu việc áp dụng luật chống phạm thượng tại các nước Hồi giáo khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về vấn đề Giáo hội Mozambique và các giáo hội vùng Nam Phi Châu và cuộc chiến chống nạn buôn người.
Thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 8 vừa qua, các giám mục vùng Nam Phi Châu gồm các nước Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe và Mozambique đã nhóm đại hội tại Maputo, thủ đô Mozambique, để thảo luận về tệ nạn buôn người trong vùng. Kết thúc hội nghị, các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi toàn xã hội hiệp lực để đánh bại tệ nạn này đang gây ra rất nhiều khổ đau cho các nạn nhân và đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, không phải chỉ trong các nước vùng Nam Phi Châu mà trên toàn thế giới nữa, vì nạn buôn người hiện diện tại nhiều nơi dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong số các hình thức buôn người thông thường, có tệ nạn buôn nhân công, buôn phụ nữ và trẻ em cho các mạng lưới mại dâm và kỹ nghệ tình dục, buôn bán cơ phận người, buôn người di cư tị nạn. Hội nghị nói trên đã do Ủy ban của Hội đồng Giám mục Mozambique về di cư tị nạn, viết tắt là CEMIGD, và mạng lưới Nam Phi về việc buôn và lạm dụng trẻ vị thành niên, viết tắt là SANTAC, cũng như Tổ chức Công giáo Phát triển Hải ngoại, viết tắt là CAFOT, cùng tổ chức và bảo trợ. Cùng tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính quyền và các tổ chức dân sự. Đức cha Francisco Kimoyo, Tổng giám mục Maputo, kiêm chủ tịch Hội đồng giám mục Mozambique cho biết, hội nghị là dịp thuận tiện để các tham dự viên trao đổi tư tưởng và kinh nghiệm giữa các nước trong vùng Nam Phi Châu. Giáo hội có nhiệm vụ phục vụ sự sống và bên vực phẩm giá con người trong con người của Chúa Giêsu Kitô. Đức cha Adriano Langa, chủ tịch Ủy ban đặc trách người di cư tị nạn của Hội đồng giám mục Mozambique nhấn mạnh, việc mỗi nước và mỗi người phải góp mình cho cuộc chiến chung chống tệ nạn buôn người này và suy tư về các hình thức buôn người ngày nay đã trở thành một hiện tượng liên quốc. Mới đây, ủy ban này đã hướng dẫn một cuộc nghiên cứu hiện tượng buôn các cơ phận người ăn cắp từ người di cư tị nạn trong vùng Nam Mozambique. Đức cha cho biết, 16 năm nội chiến tại Mozambique đã khiến hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa ruộng vườn di cư tị nạn ra nước ngoài, cũng như di chuyển bên trong nước. Họ trốn chạy chiến tranh tàn sát và tìm tới những nơi nào còn có an ninh.
Ngoài việc trợ giúp vật chất tinh thần cho các anh chị em này, cũng cần phải giúp họ tái định cư và hội nhập cuộc sống địa phương nữa. Nhưng chính hoàn cảnh di cư tị nạn khiến cho nhiều người trở thành nạn nhân của hiện tượng buôn người và buôn cơ phận người. Kinh nghiệm từ nhiều nơi trên thế giới cho biết, trong rất nhiều trường hợp, họ bị các tổ chức buôn cơ phận người lừa đảo, chụp thuốc mê và bị đánh cắp cơ phận, thường là thận. Nhưng cũng có khi các tay buôn cơ phận người đánh cắp cả tim nữa, và trong trường hợp này thì nạn nhân bị giết. Chẳng hạn bên châu Mỹ Latin, các thừa sai đã tìm thấy nhiều trẻ em được nhận là con nuôi, nhưng bị bỏ rơi đâu đó trong vùng biên giới các nước, và khi xem xét người các em thì các vị thấy các vết mổ ở vùng thận. Các em đã bị các tay buôn cơ phận người giả vờ nhận nuôi trẻ em, rồi mang tới vùng biên giới đánh cắp một trái thận của các em. Phát biểu trong hội nghị, bà Claire Dixon, đại diện Tổ chức Công giáo Anh Quốc Phát triển Hải ngoại, khẳng định rằng cần có sự cộng tác của các chính quyền và các tổ chức bên trong các quốc gia vùng Nam Phi Châu mới có thể chống lại hiện tượng buôn người liên quốc này. Chúng tôi yểm trợ cuộc chiến chống lại tệ nạn này trên khắp thế giới, nhưng mỗi quốc gia liên hệ phải nỗ lực làm việc và huy động các lực lượng của mình để đương đầu với hiện tượng buôn người đang đạt các chiều kích báo động ngày càng gia tăng. Trong thông cáo công bố sau khi kết thúc hội nghị, các giám mục toàn vùng Nam Phi Châu khẳng định rằng giáo hội toàn vùng không chỉ lãnh trách nhiệm và dấn thân chống lại hiện tượng buôn người tồi bại, đáng xấu hổ này, nhưng còn kêu gọi sự cộng tác của mọi lực lượng xã hội cùng góp sức trong cuộc chiến chung phục vụ sự sống và nhân phẩm.
Đây là lần đầu tiên Liên Hội đồng Giám mục vùng Nam Phi Châu tổ chức hội nghị để thảo luận sâu rộng trong 3 ngày về tệ nạn buôn người. Mọi người đã thảo luận tích cực và đã lắng nghe trao đổi các kinh nghiệm, cũng như nhận diện các hình thức buôn người mới, tinh vi và đa diện của hiện tượng liên quốc này. Đức cha Adriano Langa, Chủ tịch Ủy ban Di cư Tị nạn của Hội đồng Giám mục New Mozambique cho biết, các tham dự viên đã rất hài lòng về kết quả tích cực của các ngày họp. Ông Lutero Simango, chính trị gia phát ngôn viên của phong trào dân chủ Mozambique, là đảng phái chính trị lớn nhất Mozambique cho biết, hội nghị đã không chỉ phân tích hiện tượng buôn người trong toàn vùng Nam Phi Châu, nhưng cũng đề ra một số biện pháp và kiểu giúp chống lại nó như thế nào. Trong tình hình nội chiến như hiện nay mà giáo hội Mozambique đứng ra tổ chức một hội nghị như thế, quả là một nỗ lực rất to lớn. Mozambique rộng hơn 801.000 cây số vuông, có hơn 25 triệu dân. Mozambique là cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha và đã chỉ giành được độc lập hồi năm 1975. Những người đầu tiên sống trong vùng đất này là người San Bosimani. Trong thế kỷ thứ nhất tới thứ tư, họ bị các dân tộc gốc Bantu từ miền Bắc tới lấn áp. Sau đó, người Ả Rập thành lập nhiều vùng cai trị khác nhau dọc bờ biển và trên các đảo, khiến cho đa số dân theo Hồi giáo. Vào cuối thế kỷ 15, người Bồ Đào Nha tới Mozambique và xây cất nhiều nơi như trạm dừng chân và cung cấp thực phẩm cho các tàu thuyền thương mại của họ hướng tới vùng Đông Ấn Độ. Người Bồ Đào Nha giao việc điều hành cho các giới tư nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Sau đệ nhị thế chiến, trong thời giải thể chế độ thực dân, có các nhóm chủ trương giành độc lập quy tụ lại với nhau thành mặt trận giải phóng Mozambique, viết tắt là Frelimo, và chiến đấu giành độc lập. Sau 10 năm chiến tranh du kích chống lại Bồ Đào Nha, năm 1975 họ giành được độc lập.
dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Samora Machel, lãnh tụ Frelimo, Mozambique liên minh với Liên Xô và theo nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, dựa trên sự ủng hộ của các phong trào độc lập khác trong vùng như Đảng Quốc đại Nam Phi. Nhưng đường lối chính trị này lôi kéo sự thù nghịch của các nước khác như các chính quyền da trắng Nam Phi, Rhodesia và Hoa Kỳ. Các nước này đã tài trợ cho phong trào vũ trang chống cộng sản, gọi tắt là RENAMO. Trong thập niên 1980, nội chiến bùng nổ khiến cho Mozambique bị kiệt quệ với các thiệt hại về nhân mạng và nền kinh tế rơi vào tình trạng thê thảm. Năm 1990, qua trung gian của cộng đồng Thánh Egidio, hai phong trào Frelimo và RENAMO đã ký thỏa hiệp hòa bình và cho ra đời một bản hiến pháp bảo đảm đa đảng. Trong các lần bầu cử sau đó, đảng Frelimo luôn luôn thắng cử. Sau thời chiến tranh lạnh, Mozambique theo đường lối chính trị tự do liên minh với Hoa Kỳ, Anh Quốc và Bồ Đào Nha. Năm 1995, Mozambique được làm thành viên của khối thịnh vượng chung của Anh Quốc. Trong cuộc bầu cử năm 1995, ông Joaquim Chissano đắc cử tổng thống. Năm 1996, Mozambique góp phần thành lập khối các quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi tổng thống Chissano rút lui năm 2005, ông Armando Emilio Guebuza lên làm tổng thống và theo đuổi cùng đường lối chính trị của ông Chissano, công khai chống lại đường lối chính trị kỳ thị chủng tộc của Tổng thống Mugabe của Zimbabwe. Các người tị nạn da trắng trốn chạy Zimbabwe sang Mozambique được tiếp đón tử tế và có quốc tịch mới và được cấp đất đai trong vùng miền Nam bỏ hoang. Với nhiều kinh nghiệm, họ là lực lượng giúp vực nền kinh tế của Mozambique lên cao. Năm 2009, Tổng thống Guebuza tái đắc cử. Từ năm 2015, tân Tổng thống Mozambique là ông Filipe Nyusi thuộc đảng Frelimo. Cũng như nhiều nước phi châu khác, Mozambique bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Nhóm da đen chiếm 99,5% tổng số dân, gồm các chủng tộc Sangaan, Chokwe, Maniika, Sena, Makua và nhiều nhóm khác. Đa số thuộc chủng tộc Bantu. Nhóm da trắng chiếm 0,2%, đa số là người Bồ Đào Nha. Nhóm thứ ba gồm 0,2% là người lai giống. Nhóm thứ tư gồm 0,1% là người gốc Ấn Độ.
Trên bình diện tôn giáo, 50% tổng số dân theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu, 30% là tín hữu Kitô và 20% là tín hữu Hồi giáo. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha được 40% tổng số dân sử dụng, nhưng dân chúng cũng nói nhiều thổ ngữ, tất cả thuộc nhóm Bantu. Cộng đoàn Á Châu thì nói tiếng Urdu và Gujarati. Như quý vị thính giả đã biết, sau các vụ phản đối kết quả cuộc bầu cử hồi năm 2014, Mozambique lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng, khiến cho quân đội chính quyền đụng độ với các lực lượng của đảng RENAMO. Chiến tranh khiến cho hàng ngàn người Mozambique chạy sang Malawi lánh nạn. Nhưng nhờ cộng đồng Thánh Egidio đứng ra làm trung gian hòa giải, tình hình lắng dịu qua việc thành lập một ủy ban hỗn hợp gồm 12 đại diện của Tổng thống và 12 đại diện của đảng RENAMO. Lực lượng RENAMO yêu cầu được cai trị trong các tỉnh họ được dân chúng ủng hộ. Lời yêu cầu này cần thiết cho việc canh cải quyền bính địa phương và tản quyền từ trung ương. Qua trung gian của cộng đồng Thánh Egidio đã có một tiểu ban được thành lập cho mục đích này nhằm tạo ra bầu khí tin tưởng cần thiết cho việc đạt hòa bình. Hiện nay, các thành viên của cộng đồng Thánh Egidio hiện diện trong mọi thành phố Mozambique và sát cánh với giáo hội địa phương trong việc giải hòa và thăng tiến đất nước.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại cuộc đời đấng đáng kính Pauline Jarico, sáng lập phong trào chuỗi Mân Côi.
Pauline Jaricot là một phụ nữ công giáo người Pháp, được biết đến dưới danh hiệu vị thành lập Hội truyền bá Đức tin và phong trào chuỗi Mân Côi sống. Sinh tại Lyon, miền Nam nước Pháp, năm 1799, Pauline Jaricot qua đời ngày 9 tháng 1, 1862. Pauline là con gái út trong một gia đình thượng lưu gồm 7 người con. Cô được thừa hưởng từ nơi cha mẹ hiền đức một niềm tin Công giáo vững chắc và nhiệt thành. Cô tự mô tả, tôi được sinh ra với óc tưởng tượng linh động, trí khôn nông cạn, tính tình thô bạo và lười biếng, nhưng khi làm việc gì, tôi hoàn toàn lăn xả vào đó, chứ không làm nửa chừng. Thiên Chúa ban cho tôi một trái tim thẳng thắn và dễ dàng bốc cháy vì lòng đạo đức. Lúc nhỏ, người ta khen tôi xinh xắn. Chắc phải chết hoặc phải mắc một chứng bệnh gì trầm trọng lắm mới thoát khỏi dòng kiềm tỏ của những lời vua nịnh, dè vẻn. May mắn thay, tại nhà thờ giáo xứ Thánh Nizier, một bài giảng đã đưa Pauline, thiếu nữ 17 tuổi, vào đúng con đường cô phải đi. Năm sau, vào dịp lễ Giáng sinh, Pauline lên đền Thánh Đức Mẹ ở đồi Fourier của thành phố Lyon, khấn sống độc thân và hứa giữ mình đồng trinh trọn đời. Những thập niên đầu thế kỷ 19, xã hội Pháp đắm chìm trong bầu khí bài xích Kitô giáo. Pauline cảm thấy vô cùng đau khổ, cô không mảy may có ý định thay đổi xã hội. Nhưng bằng một tác động niềm tin, cô muốn đưa các tín hữu đồng hương đương thời vào cuộc sống cầu nguyện. Cô xác tín rằng cầu nguyện là phương thức hữu hiệu nhất, có thể chữa trị nạn vô thần nơi giới thượng lưu Pháp lúc bấy giờ. Năm ấy, Pauline, 27 tuổi. Từ đó xuất hiện tài năng tu đức xuất chúng của Pauline. Cô khởi công thành lập một phong trào quy tụ khoảng 15 thành viên. Các thành viên gồm đủ hạng người, tốt có, tầm thường có, hoặc chỉ cần thiện chí. Pauline lý luận, 15 cục than, duy nhất một cục cháy nồng, 3-4 cục khác cháy nửa vời, một số còn lại im lìm. Nhưng khi để chung tất cả 15 cục than lại với nhau, chúng trở thành một nhóm lửa rực sáng. Đó là ý tưởng nòng cốt khai sinh phong trào chuỗi măng côi sống vào năm 1826. 15 thành viên phân chia 15 màu nhiệm vui, thương, mừng. Mỗi thành viên đọc một chục kinh măng côi. Từ đó, mỗi thành viên tiên khởi có nhiệm vụ cổ động thêm 5 thành viên khác. Rồi đến phiên mình, các thành viên này lại cổ động thêm mỗi người 5 thành viên nữa. Cứ thế, vòng xích chuỗi măng côi sống tăng mãi, tăng mãi, vượt khỏi ranh giới Pháp để lan rộng sang các nước Âu Châu. 5 năm sau, 1831, Pauline đã có thể viết, các chục kinh kính mừng đã gia tăng nhanh chóng bằng một mức độ không lường được ở Ý, Bỉ, Anh và nhiều nước khác trong đại lục Mỹ Châu. Tràng chuỗi măng côi sống đã đâm rễ sâu tận nơi vùng đất Ấn Độ xa xôi, và đặc biệt tại Canada. Chúng tôi đang tìm cách phổ biến sang lục địa Phi Châu. Sau khi nữ sáng lập viên Pauline qua đời vào năm 1862, chuỗi măng côi sống huy động được 150.000 tổ hợp 15 thành viên. Tổng cộng có 2.250.000 thành viên, nguyên tại nước Pháp thôi. Trong vòng 15 năm, Pauline liên tục đốt cháy hàng triệu thành viên phong trào chuỗi măng côi sống bằng các thư luân lưu mang tính chất thực tiễn, nhiệt thành và sâu sắc. Chính một vị linh mục tiên úy của phong trào xác nhận, các thư luân lưu của cô Pauline nuôi dưỡng các buổi họp của chúng tôi giống như các thư của Thánh Phaolô đối với các tín hữu Kitô tiên khởi dậy. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, kẻ để hết tâm hồn suy gẫm luật đứng tối cao, từ sáng sớm đã hân hở đến cầu nguyện cùng Đức Chúa là đứng tối cao, đứng tạo dựng nên mình. Người ấy mở miệng nài vang Thiên Chúa, cầu xin người thứ tha tội lỗi. Nếu đẹp lòng Đức Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề, dùng lời kinh mà chúc tụng Đức Chúa. Người ấy sẽ sử dụng các nhận định và hiểu biết của mình sao cho đúng đắn, sẽ suy gẫm những điều huyền bí cao siêu.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về những nét đặc trưng của hy vọng theo Thánh Phaolô. Thank you.
Thưa quý vị thính giả, tự nó hy vọng là trông mong cái gì chưa xảy đến. Trong bối cảnh lịch sử cơ đội mà chúng ta đang bàn, hy vọng còn bao gồm nhiều đặc tính khác, kiên tâm bền trí, niềm vui và bình an, bạo dạn can đảm. Hy vọng sinh ra lòng kiên tâm bền trí. Sự kiên tâm là kẻ đồng hành của niềm hy vọng. Như đã nói trong bài trước, hy vọng là sự kéo dài của đức tin. Tin không chỉ là một hành vi thoáng qua, tin là một sự gắn bó bền bỉ với Đức Kitô, vì vậy đòi hỏi sự kiên trì. Điều này là trở nên cần thiết hơn nữa khi người tín hữu phải đương đầu với nhiều gian truân thử thách mà Thánh Phaolô không ngần ngại so sánh với những cuộc thi đấu ở võ đài. Thay vì để cho mình bị đè bẹp bởi các gian truân, người tín hữu lợi dụng những cơ hội đó để chứng tỏ lòng trung tín với Chúa. Sự gian truân giúp ta biết chịu đựng, sự chịu đựng mang lại trung kiên, đó là những hoa trái của hy vọng được kể trong đoạn văn Roma chương 5 câu 3-5. Hy vọng được nuôi dưỡng nhờ việc đón tiếp lời Chúa và nhờ tình yêu mà Thánh Thần đổ vào tâm hồn. Hy vọng được duy trì nhờ việc dấn thân phụng sự Thiên Chúa cùng với thái độ chờ đợi tỉnh thức, cũng như các nhân đức luân lý khác tự như tiết độ, công chính. Giống như lực sĩ phải kiên khem điều độ trong cuộc vận động để giật giải thưởng khi về tới đích. Hy vọng mang lại cho ta niềm vui và bình an. Hy vọng mang lại tin tưởng và tín thác bởi vì chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu dựa trên lời của Thiên Chúa. Sự tin tưởng này mang lại sức mạnh khi gặp đau khổ. Những đau khổ đời này với những cơn đau quặn của bà mẹ lúc sinh nở, những sự thâm tiến và một sự sống mới sẽ mang lại niềm an ủi. Cách riêng đối với Phaolô, niềm hy vọng gây ra sự bạo dạn can đảm làm chứng cho Đức Kitô, sẵn sàng đương đầu với mọi vất vả. Hy vọng cộng đồng và hy vọng cá nhân. Những điều vừa nói trên đây mang dấu ấn cộng đồng, nghĩa là niềm hy vọng của toàn thể hội thánh. Tất cả đều trông ngóng cuộc quan lâm của Đức Kitô để hoàn tất công trình cứu chuộc. Tuy nhiên khi đọc cách thi của Thánh Phaolô, hai câu hỏi được nêu lên liên quan tới lịch sử. Thứ nhất, phải chăng vào thời đó các tín hữu tin rằng cuộc quan lâm đã gần kề? Thứ hai, nếu cuộc quan lâm chưa đến, thì số phận của các tín hữu sau khi qua đời sẽ ra sao? Vấn đề thứ nhất, cuộc quan lâm gần kề. Trong những lá thư đầu tiên, 1 và 2 Thessalonica, 1 Corinto, Thánh Phaolô mô tả một tâm trạng các tín hữu đương thời, đó là họ xác tín rằng ngày quan lâm đã gần kề. Họ sống trong khắc khoải mong chờ ngày trước quan lâm. Họ buồn cho các thân nhân đã quá cố vì không được chứng kiến giây phút trọng đại đó. Vì thế Thánh Tông đồ an ủi họ và khẳng định rằng khi nào Chúa quan lâm, tất cả mọi tín hữu đều sẽ ra tiếp đón. Những người chết sẽ sống lại và những người đang sống sẽ được biến đổi. Chúng ta hãy đọc đoạn văn 1 Thessalonica chương 4 15-17. Về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin tưởng rằng Đức Giêsu đã chết và sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta, những người đang sống, những người còn lại vào ngày trước quan lâm, chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã an giấc ngàn thu đâu. Và khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng đánh thiên thần và tiếng kêu của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên. Rồi đến chúng ta là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ để nghênh đón Chúa trên không. Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Phải chăng đây là sự nhầm lẫn của Thánh Phaolô và hội thánh tiên khởi? Có người giải thích rằng đây là lối hành văn của các ngôn sứ. Các ngôn sứ hoặc tiên tri nhìn thấy tương lai như là đã gần kề, bởi vì họ nắm chắc bởi mươi. Ngày quan lâm đã gần kề, có nghĩa là chắc chắn sẽ tới, trước sau gì cũng tới. Dù sao chúng ta nên phân biệt hai điều. Môn đà, kể từ thư gửi Roma trở đi, Thánh Phaolô không còn nhắc tới ngày quan lâm đã gần kề, nghĩa là ở trong thế hệ của mình. Đặc khác, Thánh Phaolô cũng như tất cả các tác phẩm tân ước đều không ngừng lặp đi lặp lại rằng Chúa đã gần kề. Philippe 4:5, Khải Huyền 22-23. Thiết tượng đặt trên sưng này không phải để thỏa mãn óc tò mò muốn biết thời gian chính xác của ngày quang lâm, cho bằng tính cách khuyến dụ của nó. Đó là mời gọi các chiến hữu hãy tỉnh thức làm việc và đặc biệt nuôi dưỡng niềm hy vọng. Điều thứ hai, hy vọng phổ quát và hy vọng cá nhân. Thánh Phaolô cũng như các tác phẩm tân ước nói chung chú trọng tới cánh chung phổ quát dành cho toàn thể nhân loại là điều sẽ được hoàn tất vào ngày quang lâm của Đức Kitô. Cuộc chiến thắng của Thiên Chúa vào ngày cuối cùng sẽ tác động trước thời gian không chỉ trên cá nhân và toàn thể nhân loại nhưng còn trên cả vũ trụ nữa. Tác giả không chú ý nhiều đến số phận của những người đã chết trước biến cố đó. Mãi đến cuối đời, khi bị giam trong tù với nguy cơ bị kết án tử hình, Thánh Tông Đồ mới nghĩ tới số phận của mình trước khi xảy ra cuộc quang lâm. Có hai đoạn văn, 2 Corinto 5:6-8 và Philippe 1:2-3 cho phép các nhà chú giải kết luận rằng, theo Thánh Phaolô, sau khi chết, người tín hữu có thể hưởng được những phúc lộc cánh chung, nghĩa là ở với Đức Kitô. Đoạn văn thứ nhất, 2 Corinto 5:6-8. Chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng, ở lại trong thân xác là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Đoạn văn thứ hai, Philippe 1:23. Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải lựa chọn đạo nào, vì tôi bị giằng co giữa hai đạo. Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phận, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Cả hai đoạn văn đều cho thấy rằng ông Phaolô tin chắc sau khi đã chết mình có thể ở với Đức Kitô, giống như điều kiện của tất cả các tín hữu vào ngày quang lâm. Phải chăng ông muốn nói rằng sau khi lìa đời thì mình sẽ được nhận lãnh tất cả các ân huệ cánh chung? Các nhà chú giải không đồng ý, bởi vì ở với Đức Kitô là một chuyện, còn phục sinh thân xác là chuyện khác. Dù sao đi nữa, bao lâu còn sống trong thân xác như là ở đời này, Thánh Tông Đồ vẫn phải trung thành với sứ mạng, chiến đấu với những gian lao, nghĩa là sống niềm hy vọng giống như bao nhiêu người khác. Ông chỉ mất một phần thưởng duy nhất là được kết hợp với Đức Kitô niềm hy vọng của chúng ta. Để kết thúc, thiết tưởng cần thêm một điều quan trọng nữa là hy vọng không chỉ tác động của con người, mà tin vào đó là tác động của Thiên Chúa. Động lực của niềm hy vọng là việc Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta do lòng yêu thương chúng ta, và Ngài là đấng trung tín dưới lời hứa, đấng đầy quyền năng, đấng quan phòng an bài mọi sự theo kế hoạch yêu thương. Kế hoạch này đã được thể hiện khi Ngài Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, hoa trái đầu mùa cho những người sẽ được sống lại. Hiện nay, Thánh Linh được ban cho chúng ta như bảo chứng cho cuộc sống lại của chúng ta trong tương lai. Thánh Linh là hậu tân cánh chung đang hiện diện trong chúng ta để soi sáng, nâng đỡ, khích lệ niềm hy vọng. Ngài thôi thúc chúng ta cầu nguyện và hoạt động cho vương quốc Thiên Chúa. Đến đây, chúng tôi kết thúc việc khảo sát các tác phẩm của Thánh Phaolô. Từ bài tới, chúng ta sẽ sang các tác phẩm của Thánh Gioan.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cầu mong các khác biệt giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu Tin lành Methodist và Vandes không cản ngăn tìm ra các hình thức cộng tác trong lĩnh vực loan báo tin mừng và phục vụ người nghèo, người bệnh, các người di cư và bảo vệ môi sinh. Antananarivo, các giám mục Madagascar mạnh mẽ tố cáo sự bất lực của giới lãnh đạo quốc gia không giải quyết được các vấn đề trầm trọng của đất nước kể từ sau cuộc đảo chính năm 2009. Lahore, trong các ngày vừa qua, Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Pakistan đã loan báo việc cứu xét luật phạm thượng Hồi giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit. tức là 31m38 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.